Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 19: Sống trong mối quan hệ theo điều Chúa dạy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta đang học với nhau mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp nghĩa là gì? Thế nào là mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp? Nghĩa là chúng ta đang đặt ra những cái chuẩn mực để chúng ta kiểm tra mình. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết để hiểu một cái nguyên tắc chung. Thế nào là mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp? Tóm lại những gì mình học á, mình mong rằng hôn nhân của mình sẽ học cho đúng như điều Chúa dạy thì mình khám phá gì. Mọi người có để ý tôi có những cái câu nói mà tôi nói đi nói lại tôi nói rất nhiều lần. Chẳng hạn, muốn sử dụng một sản phẩm thì phải theo ý nhà sản xuất. Tại sao phải theo ý nhà sản xuất? Không theo ý nhà sản xuất thì làm hư sản phẩm. Theo ý nhà sản xuất thì nhận biết giá trị của sản phẩm, đúng không? Cho nên chúng ta nhớ, nếu chúng ta bước vào hôn nhân đúng như điều Chúa muốn thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái giá trị cuộc đời của mình trong mối liên hệ với người bạn đời mình và với Thiên Chúa, thấy được tại sao Chúa ban cho mình đời sống hôn nhân. Cho nên nếu chúng ta không sống đúng theo điều Chúa dạy trong hôn nhân, không bao giờ chúng ta thấy được cái giá trị thật của bản thân mình và cái giá trị của người bạn đời mình. Hay nói một cách khác, chúng ta không thể khám phá giá trị của hôn nhân. Vì chúng ta không sống đúng với Đấng đã thiết lập nên hôn nhân, chúng ta đi theo những chuẩn mực không theo ý muốn của Đấng đã tạo dựng nên hôn nhân, thì làm sao mà chúng ta khám phá được giá trị của hôn nhân. Cho nên nhớ, để khám phá giá trị trong hôn nhân thì chúng ta phải sống theo những điều Chúa muốn, Chúa dạy chúng ta. Và đây là một điều quan trọng, là vì hôn nhân chỉ là một vấn đề trong đời người, chứ nó không phải là mục đích của đời người. Nó cũng phải là tất cả những kinh nghiệm của đời người cần phải có. Ngay từ đầu chúng ta đã học với nhau, Chúa tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Nghĩa là Chúa tạo dựng nên chúng ta để có một mối tương quan sống với Ngài. Ngay từ câu đầu tiên về tạo dựng con người, Chúa bảo con người làm gì? Chúa tạo dựng con người khác muôn loài vạn vật là theo hình ảnh của Ngài. Và khi Ngài nói rằng ba ngôi bàn bạc chuyện tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa, và sau đó khi Chúa dựng nên con người thì Chúa biểu con người phải sanh sản và thực hiện ý muốn của Chúa khi đặt con người trên đất này. Như vậy chúng ta đã thấy ngay từ đầu Thiên Chúa dựng nên chúng ta cho các mối quan hệ với Chúa, quan hệ với nhau và quan hệ với cái thế giới mà Chúa đang đặt để chúng ta có trách nhiệm. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Trong cuộc sống của chúng ta nhớ luôn là Chúa tạo dựng nên chúng ta cho các mối liên hệ với Chúa, với người và với cái thế giới mà Chúa đang đặt để chúng ta, có nghĩa là trên đất này và trong cái cõi vũ trụ mà Chúa đặt để cái đất này trong cái vũ trụ của Ngài. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta không được tạo ra cho mình, chúng ta không được sống cho chính mình. Và vì vậy mà ngay cả trong hôn nhân cũng vậy, chúng ta nhớ Chúa thiết lập nên hôn nhân và Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân là để chúng ta giúp nhau sống với Chúa cho đúng, chớ chúng ta không bước vào hôn nhân vì bản thân mình, phải không? Bây giờ chúng ta nhớ điều này nha. Nếu vậy thì giờ tôi cảm ơn vợ tôi, cảm ơn em, sống với em anh thấy rất là phước, thì có gì sai không? Là vì vấn đề như thế này, cái động cơ bên trong nó mới quyết định những lời nói và việc làm, có đúng không? Nếu tôi nói như vậy với ý nghĩa rằng vợ tôi là cái nguồn phước đem cho tôi thì là sai. Nhưng tôi cảm, cái điều tôi nói chỉ là để tôi, một cách tôi cảm ơn Chúa ban cho tôi một cái kinh nghiệm, một người nam, một người nữ trong đời sống theo ý Chúa và tôi cảm thấy phước hạnh, thì nó lại không sai. Nhưng nếu tôi cảm ơn vợ tôi là sống với em anh hạnh phúc lắm, mà tôi cảm ơn với ý nghĩa rằng em là nguồn hạnh phúc, là người đem hạnh phúc cho anh, thì là sao? Phân biệt được chứ. Cái quan trọng không phải là cái hành vi bên ngoài hay là cái lời nói, mà chính là cái động cơ bên trong, vì sao mình làm vậy và vì sao mình nói vậy, thì nó mới định cái giá trị của vấn đề. Cho nên khi chúng ta nhìn cái mối liên hệ hôn nhân chúng ta cũng vậy. Không phải là cứ hai người đi bên nhau là hai người hạnh phúc với nhau. Không phải là hai người lúc nào cũng chở nhau đi là hai người có mối liên hệ tốt. Cho nên cái vấn đề á, khi nói đến mối liên hệ thì đừng định một mối liên hệ dựa vào những điều mắt thấy, tai nghe và cảm nhận. Vì những điều đó nó là một cái nền rất là mong manh, rất chóng qua và không có cái nền tảng. Vì sao vậy? Vì chúng ta làm con người mà chúng ta còn là một người có tội nữa. Cho nên chúng ta nhớ Chúa dựng nên chúng ta cho các mối liên hệ. Và cũng chính vì vậy mà khi Chúa nói rằng Chúa tạo nên chúng ta vì cớ Ngài, chúng ta được tạo nên vì cớ Ngài. Cho nên khi nào mà chúng ta sống với Ngài, sống với những người chung quanh đúng như điều Chúa dạy, chúng ta sống đúng với những điều mà Chúa đặt để chúng ta trên đất này, đúng như lời Chúa dạy, thì chúng ta mới thấy được cái lý do tại sao mình tồn tại và tại sao Chúa đặt để mình trong cái hoàn cảnh đó. Tôi nhìn lại cuộc sống của mình khi bước đi với Chúa và đặc biệt trong đời sống hôn nhân, tôi hiểu ra rằng vì sao Chúa cho tôi một người vợ như vậy. Mỗi người khác nhau, đúng là mỗi người khác nhau, không ai giống ai thật. Không có cuộc hôn nhân nào giống hôn nhân nào. Mà ngay cả người ta nói là những đám cưới tập thể thì cũng không giống nhau, từng cặp nó vẫn khác nhau. Chính vì vậy á, mà khi nói đến ý nghĩa là chúng ta đang hiểu được cái sự việc đó để làm gì, không biết nó là gì, không biết nó để làm gì và không sử dụng đúng như nó để làm gì thì không bao giờ thấy được giá trị. Và đó là lý do mà nếu trong đời sống hôn nhân tôi không đi tìm những điều ngoài mối liên hệ, mọi chuyện tôi tìm trong hôn nhân phải được xây dựng trong mối liên hệ. Tiền bạc, tất cả mọi chuyện là vì mối liên hệ, chớ không lợi dụng mối liên hệ để tạo ra của cải vật chất hay là để thành đạt những điều mình mong muốn, thì tôi sẽ không bao giờ thấy được ý nghĩa của hôn nhân. Cho nên muốn thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình thì hãy sống cho đúng trong mối liên hệ mà Chúa đặt để. Là nếu tôi sống đúng trong mối liên hệ với Chúa, tôi sống đúng trong mối liên hệ với người, tôi sống đúng trên cái thế giới mà Chúa đã đặt để tôi, thì tôi sẽ hiểu tại sao tôi có mặt và tôi có mặt để làm gì, thì cuộc đời nó mới có nghĩa. Còn mình có mặt mà còn không biết để làm gì, không thể nào thấy ý nghĩa được. Trong hôn nhân cũng tương tự như vậy. Chúa cho tôi bước vào hôn nhân mà cả hai đều cùng nhau đi kiếm tiền, thay cái xe, thay cái nhà, đẻ đứa con, làm thêm tiền, cứ như thế mà sống, thì không bao giờ tôi thấy được giá trị thật của hôn nhân. Cho nên sống đúng trong mối liên hệ thì mới thấy giá trị và ý nghĩa của hôn nhân. Và đặc biệt khi tôi sống đúng trong mối liên hệ hôn nhân thì tôi sẽ hiểu ra lý do Chúa cho tôi bước có đời sống hôn nhân. Như chúng ta đã nói rằng khi chúng ta được Chúa ban cho đời sống hôn nhân thì Chúa sử dụng chúng ta khi Chúa cho chúng ta bước vào hôn nhân. Nhưng không có nghĩa là ai cũng sống hôn nhân từ khi mình cưới cho đến khi cả hai chết, mà cũng chưa chắc thì đã chết chung với nhau, đúng không? Cho nên cái vấn đề mà chúng ta được sống bao lâu trong đời sống hôn nhân thì là tùy nơi chương trình của Chúa. Và chúng ta phải sống trong mối liên hệ theo ý muốn của Ngài thì những ngày tháng Chúa cho chúng ta sống đời sống hôn nhân mới có nghĩa. Và nếu Chúa không cho chúng ta bước vào đời sống hôn nhân, chúng ta vẫn sống đúng mối liên hệ với Chúa, với những người chung quanh, chúng ta vẫn hiểu ra được tại sao Chúa cho con sống độc thân, đúng không? Vì ông Phaolô nói sao? Ông khuyên trong Cô Rinh Tô nhất đoạn 7 á, tôi không bắt buộc ai đâu, Nhưng nếu anh em giống tôi thì tốt đấy, nhưng có ly lấy vợ lấy chồng không có tội lỗi gì đâu. Thì có nghĩa là ông đang nói rằng khi ông sống một đời độc thân, ông khám phá ra chương trình của Chúa dành cho. Cho nên Chúa cho chúng ta nhớ, nếu chúng ta quan trọng cái gì hơn mối liên hệ thì chúng ta không thấy được ý nghĩa của đời sống hôn nhân chúng ta đâu. Mà bây giờ để ý nha, từ hồi mình cưới giờ, mỗi khi mà cãi nhau chuyện gì, thường thường nó liên hệ chuyện gì, giận hờn nhau, cãi nhau, chuyện gì đó là hầu hết nó dính tới chuyện gì. Nếu nó không nhằm gây dựng mối liên hệ, hầu hết mà nếu vợ chồng cãi lộn, mình nghĩ cho kỹ đi, có mấy mục thường hay làm, đó là cảm thấy mình bị tổn thương, người bạn đời mình không như mình mong muốn, cho nên cãi nhau. Chuyện thứ hai hay cãi, đó là chuyện liên hệ với chuyện tiền bạc. Chuyện thứ ba hay cãi, đó là liên hệ đến chuyện con cái. Mà nếu cả ba, người bạn đời luôn luôn làm theo ý mình, tiền luôn luôn có, và con thì nhiều mà khỏe mà ngoan, thì vẫn không bao giờ thấy được giá trị của hôn nhân. Vì hôn nhân không được tạo ra để đi kiếm tiền hay để đẻ con, nhớ không? Cho nên khi chúng ta làm được điều chúng ta muốn thì ai vui? Chúng ta có vui không? Chúng ta có vui khi được điều mình muốn không? Ngay cả khi có vẫn sai. Nghĩa là khi chúng ta sống theo ý muốn của mình, được vui nó rất là bấp bênh. Thế bởi vì vấn đề chúng ta này, chúng ta không tự hiện hữu. Cho nên hãy chúng ta coi như mình là Thiên Chúa, mà chúng ta thiệt sự chỉ là sản phẩm thôi, thì chắc chắn là chúng ta có vấn đề ngay. Cho nên trong đời sống hôn nhân cũng vậy, thỏa lòng với nhau không có nghĩa là đem lại hạnh phúc thật cho nhau, giúp nhau khám phá cái giá trị và ý nghĩa của đời sống hôn nhân cũng như đời sống của bản thân mình. Tôi chỉ mong mọi người nhớ chuyện thế này: hãy khi nào mình đạt được điều mình muốn trong đời sống hôn nhân hay trong cuộc sống độc thân của mình, cả hai, thì chỉ có một đối tượng vui thôi, ma quỷ vui. Thế còn khi con người không sống theo ý muốn của Thiên Chúa, không bao giờ con người kinh nghiệm sự bình an thật, niềm vui thật hay hạnh phúc thật được. Cho nên nhớ, Chúa dựng nên chúng ta cho các mối quan hệ, và chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa, giá trị trong các mối quan hệ. Và cũng chính vì vậy mà làm sao chúng ta nhận ra Chúa yêu chúng ta, tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, chúng ta sống vì Ngài. Vì vậy mà khi chúng ta sống cho đúng mối liên hệ với Chúa thì chúng ta mới có được cái niềm vui khi qua mối liên hệ với Chúa, qua mối liên hệ vợ chồng, qua liên hệ con cái và những người quanh mình, chúng ta mới kinh nghiệm được cái sự sống mà Chúa muốn chúng ta từng trải. Và khi chúng ta có một cái niềm vui vì nhận ra rằng trong những vấn đề Chúa cho xảy đến trong cuộc đời của mình, chúng ta mới thấy được cái niềm vui Chúa muốn chúng ta có. Tôi nói ví dụ, nhìn lại các anh đã bán mình, lừa dối mình, nghi ngờ mình, Joseph vui hay buồn? Nếu chúng ta lật ra Sáng Thế Ký đoạn 50, các anh bán Joseph, lúc đó Joseph 17 tuổi. Joseph trình diện Pharaoh lúc Joseph 30 tuổi, có nghĩa là 13 năm làm nô lệ và ở tù. Và chúng ta nhận ra một điều, khi Joseph bắt đầu trình diện với Pharaoh, cuộc đời ông thay đổi, ông làm tể tướng. Trong 7 năm được mùa, 2 năm sau thì ông gặp lại gia đình. Có một cái khoảng thời gian chúng ta không định được, đó là cái thời gian đi lại và thời gian mà gia đình sử dụng cái số lương thực được Joseph cung cấp thì không định được thời gian. Nhưng cho đến khi dẫn về đất Gô-sen thì lúc bấy giờ là Gia-cốp và các anh ở đất Gô-sen 17 năm. Chúng ta xem ở trong Sáng Ký đoạn 47 câu 28 chúng ta nhận ra. Có nghĩa là trong câu chuyện của Joseph nói trong Sáng Ký đoạn 50 thì lúc đó ông khoảng 59 hoặc 60 tuổi. Nghĩa là từ năm 17 tuổi cho đến khi ông 59-60, ông nhìn lại cuộc đời của mình với những biến cố xảy ra trong đời mình, ông nói với niềm vui hay nỗi buồn? Cái câu mà nói là anh em hại tôi là câu 20. Trước khi nói trong câu 20 á, khi các anh đến sai người nói với ông là cha trối á, thì ông biết ngay là mấy anh xạo liền. Là vì trước khi cha chết á, Gia-cốp gặp ai? Gặp chính Giô-sép. Nghe xong câu 17, nghe qua mấy lời ấy, Giô-sép khám sao? Nhưng cái sự khám phá ra các anh không tin mình, nghi ngờ mình cả khi mình đã tha thứ và nuôi các anh 17 năm. Giô-sép buồn khi thấy các anh phản ứng như vậy. Nhưng Giô-sép không để cho cái cảm xúc đó điều khiển cuộc đời của ông. Tại sao? Vì những lời ông nói, những việc ông làm dựa trên lòng tin nơi Đức Chúa Trời, chứ không dựa vào những điều người khác đối xử với ông, cũng không dựa vào cái cảm xúc của lòng ông. Đúng không? Và chính vì vậy mà ông nhìn cuộc đời của ông nhận ra từng biến cố cuộc đời của ông nó đều có ý nghĩa cả. Ông hiểu rằng cuộc đời ông trong bàn tay của Chúa, mọi chuyện đến với ông trong sự sắp xếp của Thiên Chúa, cho nên ông mới nhận ra được những ngày tháng mình đã trải qua nó rất có ý nghĩa và nó có giá trị. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là khi chúng ta sống đúng trong các mối quan hệ Chúa đặt để, thì qua các mối quan hệ đó Chúa thực hiện chương trình của Ngài qua cuộc đời của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được là dù cái mối quan hệ đó trước mắt với con người tốt xấu gì đó thì tùy hoàn cảnh, tùy lúc, nhưng nhìn lại cuộc đời của mình qua các mối quan hệ, để chúng ta sống đúng trong mối quan hệ, thì qua các mối quan hệ chúng ta kinh nghiệm một cuộc đời mà có thể nói rằng chúng ta khám phá chương trình của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Cũng giống như Phaolô, khi nhìn lại cuộc đời của mình, ông nói trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 8, ông biết là ngày đời mình sắp chết rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chài, đã giữ được đức tin. Vì sao? Vì ông luôn luôn sống trong mối liên hệ, trong đợi ngày Chúa trở lại. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là để khi nào mà chúng ta sống với Chúa để thực hiện những mối quan hệ mà Chúa đặt để chúng ta xây dựng mối quan hệ con người với Chúa và với người chung quanh, thì chúng ta sẽ nhận ra là qua những cái mối quan hệ, dù là bị chống đối, bị ghét hay là được ủng hộ, được yêu mến gì, tất cả Chúa đều sử dụng để chúng ta kinh nghiệm cái giá trị cuộc đời mà Chúa hành động trên chúng ta. Nó cũng giống như thế này. Tất cả những chuyện xảy đến với Chúa Giê-xu, từ người chống đối, người thờ ơ, cho đến những môn đệ đi theo, mọi chuyện xảy ra để hoàn thành chương trình của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhớ, chúng ta đừng nhìn hôn nhân mình như là mọi chuyện trong cuộc đời này tùy thuộc vào mình. Nhớ, hãy nhớ mình là ai. Còn nhớ câu hỏi quan trọng là mối liên hệ tùy thuộc tôi trả lời tôi là ai, tôi sống để làm gì, và tương lai tôi đi về đâu. Hãy nhớ luôn chuyện đó. Và tôi rất mong hãy trả lời cho đến khi mình gặp Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra. Thì chúng ta nhận ra một cái sự thật thế này: Chúa là tình yêu. Chúa tạo dựng chúng ta vì Ngài, cho mối liên hệ với Ngài, cho mối liên hệ với người xung quanh, và kể cả cái thế giới vật lý này mà Chúa đặt để chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy một điều, đó là một trong những điều để chúng ta phải từng trải kinh nghiệm trong cuộc sống, đó là tình thương. Vì sao? Vì Chúa là sự yêu thương. Và khi nào mà chúng ta thấy đời sống hôn nhân của chúng ta khiến ta trải nghiệm về tình yêu thương, tình yêu thương của Chúa đối với mình, tình yêu thương của mình đối với người bạn đời mình, tình yêu thương mình với người bạn đời và người bạn đời với mình, tình yêu thương mà Chúa có thể sử dụng vợ chồng mình để bày tỏ tình thương của Chúa cho những người chung quanh, thì chúng ta hiểu được giá trị của mối liên hệ Chúa ban cho. Và đặc biệt một điều, đó là khi chúng ta sống đúng trong ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có năng lực của Chúa để thực hiện điều Ngài muốn chúng ta làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu điều quan trọng khi bước vào trong cuộc sống mối liên hệ với Chúa, và đặc biệt là kể cả với người bạn đời của mình. Thành thật mà chúng ta sẽ nhận ra rằng khi bước vào hôn nhân mà không mong mỏi người bạn đời mình sẽ đem niềm vui và hạnh phúc cho mình thì một điều cực kỳ khó. Vì cái bản chất con người chúng ta là cái tôi của mình, cho nên chúng ta luôn luôn muốn được điều mình muốn, và chúng ta cũng muốn mọi chuyện xảy ra như mình mong muốn. Để không sống như vậy không đơn giản đâu. Cho đến bao giờ chúng ta sống đúng trong mối liên hệ với Thiên Chúa thì chúng ta có năng lực để kinh nghiệm mối liên hệ, mà cái giá trị trong mối liên hệ thì được đo lường bằng tình yêu. Xin Chúa cho chúng ta khám phá điều đó trong đời sống thường nhật của chúng ta, dù chúng ta độc thân hay chúng ta có gia đình. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta nhớ cái giá trị của người chồng, người vợ, nó không do là kiếm tiền giỏi, nấu ăn ngon, hay là những cái khả năng, những điều mình tạo ra được, nghĩa là những thành quả trong công việc của mình, hay là những gì mình sở hữu được. Nhưng mà cái giá trị trong hôn nhân nó được đo lường qua mối liên hệ. Bởi vì một điều rất đơn giản nha, một trong những chuyện tôi cảm ơn Chúa là hôn nhân của tôi nó trồi lên sụt xuống là không bao biết bao nhiêu lần. Và nó làm tôi nhận ra một cái sự thật thế này. Tôi cưới vợ là Chúa cho tôi cùng với một người cũng rất giới hạn như tôi để cùng với tôi trên đường đời. Tôi không dám nương vào cái gì hết, vì tôi thấy cái mình có rồi mất, cái mình mất rồi mình lại có, không bao giờ mình lường được. Nhìn lại những ngày tháng đã qua, cho nên tôi thấy có một điều quan trọng. Khi người ta nói rằng làm sao có được một gia đình hạnh phúc khi không có tiền, thì tôi nói ai nói vậy thì nhầm rồi. Nghĩa là tôi không nói gì về Thánh Kinh, nhưng Chúa cho tôi đã trải nghiệm một thực tế này. Thật ra cái điều đem lại sự xây dựng trong mối liên hệ, nó không phải là cái phương tiện trong đời sống, mà là cái bản chất của hai người sống với nhau. Cái mối liên hệ của hai người với nhau nó quan trọng hơn những gì người đó sở hữu hay làm được. Cho nên khi ta nhìn đời sống hôn nhân của mình, đừng có dại mà quá bận rộn để tạo ra những thành quả cho mình, hay là làm cho những điều mình sở hữu càng ngày càng nhiều hơn. Hãy nhớ ý nghĩa của đời người cũng như ý nghĩa trong hôn nhân nó ở mối liên hệ. Cho nên chúng ta để ý một điều nha. Tôi nói ví dụ nè. Nếu tôi bất hòa với vợ tôi là người đàn ông không đàng hoàng thì thường thường tôi phản ứng như thế nào? Mà nếu tôi là người đàn ông đàng hoàng thì tôi thường phản ứng thế nào? Mà nếu tôi là người nói mình có lòng tin thì khác với nếu tôi không có lòng tin như thế nào khi giữa tôi với vợ tôi có vấn đề? Có nghĩa là như thế này nha. Nếu tôi với vợ tôi có vấn đề trục trặc với nhau thì cái phản ứng thông thường của người chồng với người vợ khi có xung đột với nhau, mà tôi đang đặt vấn đề tôi, có nghĩa là người chồng, một người đàn ông, phải không? Khi có xung khắc với vợ mình thì tôi đặt trường hợp nha. Nếu tôi là người đàn ông đàng hoàng thì khác. Nếu tôi là người đàn ông không đàng hoàng thì khác chỗ nào? Nếu tôi là người đàn ông không đàng hoàng, nghĩa là về cái chữ đàng hoàng đây là nói về phương diện đạo đức á, thì tôi đi kiếm người phụ nữ khác ngay, đúng không? Thế vợ tôi không vừa lòng với tôi thì tôi đi kiếm người phụ nữ khác. Và chúng ta chú ý điểm này nha. Thật ra đó, ngay cả khi đàng hoàng người ta cũng có thể làm chuyện đó. Cho nên chúng ta chú ý điểm này. Nếu tôi là một người đàng hoàng, và đặc biệt nếu tôi là người đàng hoàng trong nhà thờ chăng nữa đó, mà tôi còn có giữ cái chức gì nữa thì bảo đảm tôi cãi lộn với vợ tôi á, tôi không vừa lòng vợ tôi sẽ bận rộn chuyện nhà thờ hơn. Biết tại sao? Né mà né rất thuộc linh, đóng ngoặc một chút nha, đúng không? Tôi sẽ bận rộn nhiều chuyện nhà thờ để làm chi? Để khỏi phải đối diện với những chuyện của vợ chồng. Mà lúc tôi bận rộn chuyện nhà thờ thì không ai trách tôi được, vì có gì ai hỏi tôi thì tôi bận làm gì? Hầu việc Chúa, phải không? Cho nên tôi có thể không giải quyết những xung khắc trong gia đình mà tôi cảm thấy không ai lên án tôi được, mà tôi cũng cảm thấy mình có thể biện minh cho cái chuyện mình không đối diện với vấn đề của mình. Cho nên lưu ý điểm này. Khi nào mà chúng ta không sống đúng trong các mối liên hệ và chúng ta tìm cái giá trị mình dựa vào những thành quả mình đạt được, kể cả chuyện mình hầu việc Chúa nhé, và hoặc là những điều mình sở hữu được, thành quả trong việc kiếm tiền, hay là mình sở hữu được bất cứ cái gì từ tiền bạc, khả năng, bất cứ cái điều gì mà mình cảm thấy nó là do nơi mình, nó là thuộc về mình, mà mình không gây dựng mối quan hệ cho đúng, thì không bao giờ mình thấy được ý nghĩa của hôn nhân, cái giá trị của hôn nhân và những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta khi xây dựng mối hôn nhân thì hãy nhớ xây dựng mối liên hệ giữa mình với Chúa, giữa mình với người bạn đời, giữa mình với những người xung quanh mình. Nếu không, chúng ta sẽ trở lại với cách sống như bao nhiêu người quanh chúng ta sống. Vì đó là cách con người vẫn thường giải quyết. Một điểm nữa chúng ta cần lưu ý này. Làm sao tôi nhận ra tôi ở độc thân thì tốt hơn hay tôi bước vào hôn nhân thì tốt hơn? Vì trong thực tế có rất nhiều người nói rằng tôi mà cưới vợ, tôi mà lấy chồng được, tôi nghĩ là tôi sẽ vui hơn, phước hơn là ở độc thân. Rồi khi bước vào hôn nhân rồi, chỉ cần một thời gian sau thôi, ước gì hồi đó cứ độc thân cho nó yên. Mà chuyện đó có thường xảy ra không? Vì sao? Nào, xin để ý điểm này. Khi nào tôi học được cái ý nghĩa của việc tôi bước vào hôn nhân đó là gì? Là giúp đỡ nhau, đúng không? Chúa dựng nên Eva là để giúp đỡ cho Adam. Và Chúa muốn Adam đối xử với Eva làm sao? Hãy giúp Eva tốt hơn như Chúa giúp cho Hội Thánh trở nên tốt hơn. Có nghĩa là để thấy được cái giá trị, những điều đem phước hạnh trong hôn nhân thì nó nằm ở chỗ có cả hai có giúp nhau không. Vì thì tôi sẽ đặt ra vấn đề như thế này. Khi nào mà tôi cảm nhận những nhu cầu của người bạn đời tôi một cách nhạy bén, nghĩa là tôi nhìn nhận ra vấn đề nhu cầu của người bạn đời tôi một cách dễ, tôi cảm nhận được một điều dễ dàng, và tôi càng ngày tôi càng nhờ cậy Chúa để dùng tôi đáp ứng được cái nhu cầu đó, thì tôi sẽ nhận ra rằng mình rất cần đến người bạn đời. Và khi nào mà mình sống trong hôn nhân mà mình nhận ra rằng mình rất cần đến nhau, thì đó là một điều phước hạnh trong đời sống hôn nhân đấy. Tại sao? Vì đó là điều mà Chúa muốn khi mình bước vào hôn nhân, đúng không nào? Chúa muốn Adam có Eva, và Chúa muốn cách của Adam giúp Eva. Như vậy thì chúng ta để ý điểm này, chúng ta đo lường lại với mình. Hễ chúng ta không cảm nhận nhu cầu của người bạn đời của chúng ta thì chúng ta không thấy được cái sức mạnh của hôn nhân, là sự khao khát trong hôn nhân mà mình muốn có và muốn giữ gìn nó. Có cũng được, không có cũng được. Là vì sao? Vì mình cảm thấy nhiều khi hôn nhân là một gánh nặng, một mối quan hệ mà nó chỉ vướng bận nhiều, giúp ích thì ít mà gây khó khăn thì nhiều. Thì như vậy hãy đặt lại vấn đề. Cho nên nhớ nghe, sự nhạy cảm vì nhu cầu của người bạn đời sẽ làm cho cả hai nhận ra mình cần đến nhau như thế nào. Nhớ phân biệt điều này. Tôi cảm thấy tôi cần vợ tôi, nhưng tôi không cần với ý nghĩa rằng người bạn đời của tôi là nguồn hạnh phúc của tôi. Nhớ, tôi biết rằng nguồn hạnh phúc tôi đến từ Thiên Chúa, và Ngài dùng người bạn đời của tôi để giúp đỡ tôi. Cho nên tôi hiểu ra rằng tôi rất cần xây dựng mối liên hệ với người bạn đời. Chính vì vậy mà nhớ, hãy tập cho mình một điều thế này. Hãy tập là hãy chân thành bày tỏ và hãy thành thật lắng nghe. Nhớ không? Adam và vợ trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Cái nguyên tắc đó rất quan trọng. Cho nên bận rộn thì bận, nhưng nhớ hãy có cơ hội, hãy có thì giờ để lắng nghe nhau.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 20, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.